Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 1 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ phường Thịnh Đán và Tân Thành trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Đây là sự ghi nhận tri ân của Đảng đối với các đảng viên đã có quá trình rèn luyện, phấn đấu cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phỏng vấn học sinh các trường trên địa bàn thành phố về tâm tư nguyện vọng chờ đón năm học mới 2017-2018. Hơn 13 năm gắn bó với tổ trưởng dân phố, ông Nguyễn Văn Gắng, tổ 19 phường Thịnh Đán luôn được nhân dân kính trọng bởi tác phong lề lối làm việc khoa học hiệu quả. Ông luôn tận tâm với công việc chung và đặt lợi ích của người dân lên trên, lên trước. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 31 tháng 8, Đảng bộ phường Thịnh Đán đã long trọng tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên ưu tú. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dự và trao huy hiệu Đảng. Trong số có 39 đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 27 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm và 40 năm tuổi Đảng và 7 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu chúc mừng các đảng viên, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khẳng định, huy hiệu Đảng được trao là sự ghi nhận tri ân của Đảng đối với các đồng chí đảng viên đã có quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là vinh dự của Đảng bộ phường Thịnh Đán. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, góp phần thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Được biết từ đầu năm đến nay, Đảng bộ phường Thịnh Đán đã trao huy hiệu Đảng cho hơn 100 đảng viên trong dịp mùng 3 tháng 2 và 19 tháng 5. Cùng ngày, Đảng bộ phường Tân Thành đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2017 cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên. Đợt này có 8 đồng chí đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí 40 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí 30 năm tuổi Đảng. Đây là những đồng chí đảng viên đã có nhiều công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí là những người luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào hoạt động. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với những người đã có nhiều công lao to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời là nguồn động viên tinh thần vô giá để mỗi đảng viên tiếp tục cống hiến sức mình, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ phường Tân Thành ngày càng trong sạch vững mạnh. Chiều 31 tháng 8 tại Nhà văn hóa công nhân gang thép, Công đoàn khối cơ quan Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022. Công đoàn khối cơ quan Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên có trên 300 đoàn viên công đoàn tham gia sinh hoạt tại 12 công đoàn bộ phận thuộc 14 phòng ban cơ quan công ty. Trong thời gian qua, các công đoàn bộ phận thuộc khối cơ quan công ty đã chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của cán bộ đoàn viên công đoàn trong khối. 100% cán bộ đoàn viên được hưởng đầy đủ các chế độ về nâng lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động và các chế độ chăm sóc sức khỏe theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền về truyền thống của Đảng, của tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân được thực hiện thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các hoạt động văn hóa thể thao, thăm hỏi hỗ trợ gia đình các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và hoạt động nữ công được triển khai thực hiện có hiệu quả và có nhiều chuyển biến tích cực. Với mục tiêu tổng quát, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đoàn viên, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ tại khối cơ quan công ty, phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua và tham gia quản lý, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, vì sự phát triển bền vững của công ty. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn khối cơ quan công ty phấn đấu 100% công đoàn bộ phận xuất loại vững mạnh, 100% đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể của công ty. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022. Để người dân nâng cao ý thức trong việc phân loại rác thải tại nguồn, ngày 31 tháng 8, phường Quang Trung và Hoàng Văn Thụ tổ chức diễu hành bằng xe gắn máy và tuyên truyền lưu động đến các tổ dân phố trên địa bàn hai phường. Tham gia diễu hành tuyên truyền là các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ. Bằng hình thức tuyên truyền trên loa lưu động đã truyền tải thông điệp: cách trồng nguồn thải là các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hãy thực hiện việc phân loại rác thành 3 loại: rác đốt được, rác không đốt được và rác có thể sử dụng tái chế. Các loại rác sau khi phân loại sẽ đựng vào các túi bóng có màu khác nhau. Cụ thể, rác đốt được đựng vào túi màu xanh lá cây, rác không đốt được đựng vào túi màu đỏ và rác có khả năng tái chế được đựng vào túi màu trắng. Được biết, phường Hoàng Văn Thụ và phường Quang Trung là hai địa phương được thành phố chọn thực hiện điểm việc phân loại rác năm 2017. Thành phố cũng đã thực hiện việc cấp phát thùng rác 3 màu và túi ni lông đựng rác 3 màu đến các hộ dân trên địa bàn hai phường. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã chuẩn bị 200 xe rác đẩy tay có 2 ngăn để thu gom rác được phân loại. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, nhân dân hai phường sẽ đồng loạt thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại gia đình mình. Ủy ban nhân dân hai phường Hoàng Văn Thụ và Quang Trung và các cơ quan chức năng của thành phố sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra về việc thực hiện phân loại rác tại các gia đình, tổ dân phố. Thưa quý vị và các bạn, buổi lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 đang đến rất gần. Vậy các học sinh các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đón nhận buổi lễ này như thế nào? Và để phản ánh không khí chào đón năm học mới của các em học sinh tại các cấp học, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã có mặt tại một số trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để lược ghi một số ý kiến của các em học sinh về buổi lễ khai giảng đầu năm học mới 2017-2018.
Thưa quý vị và các bạn, để hiểu hơn về tâm tư nguyện vọng của các em học sinh các cấp về buổi lễ khai giảng năm học mới, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn các em học sinh các trường tiểu học Đội Cấn, tiểu học Tân Thành 2, trung học cơ sở Tân Thành, trung học cơ sở Túc Duyên và trường trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Sau đây là ý kiến của các em học sinh về buổi lễ khai giảng.
Chào con, hôm nay thì cô thấy con là đến đây để tập nghi thức để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Vậy thì con có mong chờ đến ngày khai giảng không?
Con rất mong được chờ đến ngày khai giảng ạ.
Tại sao nhỉ?
Bởi vì là con được gặp bạn bè và thầy cô, con rất vui.
Con cũng biết là ngày khai giảng đang đến rất gần và con cũng rất háo hức được đến ngày khai giảng, vì trong ngày khai giảng con sẽ được mặc những bộ quần áo đồng phục mới rất đẹp và sẽ được gặp lại các bạn, các thầy cô. Và con mong rằng trong năm học mới con sẽ học tập tốt hơn để xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ ạ.
Nhà con đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để dự lễ khai giảng. Con đã chuẩn bị tất cả các đồ dùng học tập, các sách vở đầy đủ. Con mong buổi khai giảng diễn ra thật là vui tươi và tốt đẹp ạ.
Trong ngày lễ khai giảng, con sẽ dậy sớm và bảo bố mẹ mặc quần áo đẹp chuẩn bị đến trường để khai giảng. Trong lễ khai giảng, con được vào đội múa và được trong đội hát múa, con cảm thấy rất là vui.
Em mong lễ khai giảng năm nay thì trường sẽ tổ chức được nhiều hoạt động vui chơi và những trò chơi dân gian để chúng em được tham gia nhiều hơn ạ.
Con mong muốn là lễ khai giảng sẽ ngắn gọn, sắp xếp hơn và để bọn con có thể có thời gian gặp gỡ, nói chuyện với bạn bè, thầy cô sau hơn 2 tháng nghỉ hè.
Em mong rằng những năm học tiếp theo chúng em sẽ được khai giảng trước khi học, vì nếu như thế thì chúng em cảm thấy ngày khai giảng có ý nghĩa hơn.
Em rất mong chờ đến ngày khai giảng bởi vì ngày khai giảng là ngày hội của chúng em, là ngày mà chúng em được bước vào năm học mới ạ.
Thưa quý vị và các bạn, qua những ý kiến tâm tư nguyện vọng của các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở về ngày lễ khai giảng thì chúng ta thấy rằng ai cũng có một cái tâm tư nguyện vọng riêng và cũng muốn là mình sẽ có một buổi lễ khai giảng thật vui và ý nghĩa. Vậy thì còn đối với các em học sinh trung học phổ thông thì sao? Sau đây là ý kiến của hai bạn học sinh đến từ trường trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chào em, em có thể chia sẻ một chút là em có mong muốn gì, gửi gắm điều gì cho buổi lễ khai giảng năm học này?
Em thưa chị là năm học mới thì luôn luôn là rất là háo hức đối với học sinh của em ạ. Bởi vì thường thì sau một những kỳ nghỉ hè dài thì thường là bọn em sẽ rất là muốn gặp nhau. Nên là những cái tâm tư mong muốn của em là trong này có thể là được là gặp lại những bạn bè mà mình mà gặp những bạn bè trong năm học mà mình không được gặp và có thể bắt đầu một năm học mới tràn đầy ý nghĩa.
À, vậy thì còn em thì sao nhỉ? Em sẽ có những cái ý kiến như thế nào về lễ khai giảng năm học này? Em mong muốn là lễ khai giảng sẽ diễn ra như thế nào?
Trong năm học mới này thì em mong các thầy cô và nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các bạn học sinh có một môi trường học tốt hơn để có thể phát huy được những khả năng hay tư duy và sáng tạo của học sinh để phát triển, để giúp cho đất nước hơn ạ.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch thì ngày 5 tháng 9 cùng với học sinh cả nước thì trên 52.000 học sinh thuộc các bậc học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ có buổi khai giảng năm học mới. Buổi khai giảng năm học mới tại các trường học sẽ được diễn ra một cách trang trọng, nhanh gọn với hai phần lễ và phần hội nhằm là đem đến cho các em học sinh một ngày hội thật vui tươi và ý nghĩa. Và chúng ta hãy cùng chúc cho các em học sinh bước vào năm học mới, năm học 2017-2018 đạt được kết quả cao, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội và một số báo đăng tải bài viết với nội dung thông tin phản ánh chưa thực sự đầy đủ và rõ bản chất sự việc liên quan đến thu hồi đất của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để thực hiện dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài. Điều đó đã khiến cho dư luận hiểu sai và hoài nghi về chủ trương, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án của tỉnh, cũng như phát ngôn đề nghị của đại diện Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Để rộng đường dư luận, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Cổng Thông tin Điện tử tỉnh qua tìm hiểu thực tế liên quan đến nội dung nêu trên. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, căn cứ vào quyết định số 3485 ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài tại điều 2, mục 4 về quy định quản lý theo đồ án quy hoạch. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế nội dung các văn bản trước đây trái quy định này. Nội dung trong điều 2 nêu rõ: để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện theo đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thái Nguyên và các cơ quan liên quan hướng dẫn chủ đầu tư các khu quy hoạch, dự án có liên quan tổ chức cập nhật, điều chỉnh ranh giới dự án theo đồ án quy hoạch này và theo các quy định hiện hành. UBND thành phố Thái Nguyên phối hợp với các sở ban ngành và các cơ quan đơn vị có liên quan để tổ chức công bố quy hoạch phổ biến rộng rãi trong nhân dân, quản lý xây dựng trong khu vực theo quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch kèm theo, tổ chức quản lý việc thực hiện các dự án thành phần trong khu vực theo quy hoạch được duyệt và theo các quy định hiện hành. Dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài được triển khai theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng của thành phố đã thực hiện đầy đủ các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích đất làm đường, vỉa hè và quy hoạch chia lô đất ở mới theo quy định của pháp luật. Trong quy hoạch đường Bắc Sơn có hơn 1.000 hộ dân và cơ quan nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án, trong đó có Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Và theo quy hoạch, UBND thành phố Thái Nguyên đã triển khai công tác thu hồi đất theo đúng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh đã phê duyệt. Đồng thời, theo quy hoạch số 3485, diện tích đất thu hồi của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh là 2.151m2 đất, trong đó có đường giao thông, vỉa hè và quỹ đất ở mới. Nhưng bù lại, trung tâm được mở rộng thêm khoảng 3.000m2 đất ra phía đông nam. Tuy nhiên, về phía trung tâm có văn bản đề nghị lên Ủy ban nhân dân tỉnh với nội dung: tại vị trí thu hồi đất để làm đường, vỉa hè và quy hoạch đất ở mới của dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt xây dựng công trình phụ trợ cho trung tâm và đã được đấu thầu. Do đó, trung tâm đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ lấy diện tích đất làm đường, đất làm vỉa hè, còn phần diện tích để quy hoạch chia lô đất ở mới thì để lại cho trung tâm tiếp tục xây dựng công trình, và trung tâm cũng không cần mở rộng thêm khoảng 3.000m2 đất ra phía đông nam. Trước đề nghị của trung tâm, UBND tỉnh đã chỉ đạo ban hành văn bản số 3059 ngày 24 tháng 7 năm 2017, giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các sở Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng, UBND thành phố và trung tâm họp bàn để đưa ra phương án giải quyết một cách phù hợp nhất nhằm đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội và vấn đề an sinh xã hội, nhất là những người thiếu may mắn đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho biết, sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các sở ngành và UBND thành phố thống nhất có báo cáo với UBND tỉnh với nội dung đề nghị UBND tỉnh quyết định chỉ đạo tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh theo phương án không thu hồi phần diện tích đất của trung tâm để quy hoạch trên lô đất ở mới mà chỉ thu hồi phần đất làm đường giao thông, vỉa hè khoảng 1.000 m², giao Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 3.485, điều chỉnh quyết định thu hồi đất của trung tâm và quyết định phê duyệt phương án bồi thường. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn tất nội dung báo cáo, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến. Trao đổi về nội dung đề nghị của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, bà Nguyễn Thúy Hương, Giám đốc Trung tâm cho biết, ngày 28 tháng 8, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị họp bàn thống nhất phương án giải quyết đề nghị của Trung tâm. Sau khi xem xét cho ý kiến, các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân thành phố đã thống nhất đồng ý với đề nghị của Trung tâm. Và tại hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng, trong đó có Trung tâm đã ký vào biên bản họp thống nhất phương án giải quyết đề nghị của Trung tâm. Chia sẻ với chúng tôi về một số nội dung thông tin mà báo chí phản ánh, bà Nguyễn Thúy Hương khẳng định, chúng tôi hoàn toàn đồng ý và ủng hộ chủ trương thu hồi một phần diện tích đất của trung tâm để phục vụ dự án của tỉnh. Việc thu hồi đất, thành phố đã thực hiện đầy đủ các bước, có quyết định theo quy định. Chúng tôi chỉ có đề nghị tỉnh xem xét lại việc thu hồi một phần diện tích đất của trung tâm để quy hoạch chia lô đất ở mới, để lại cho trung tâm tiếp tục xây dựng công trình. Vì đây là đất ở cho các đối tượng ở trung tâm trước đây đã xây dựng nhà cấp 4, nay được quy hoạch xây dựng lên nhà 3 tầng để đảm bảo hoạt động của trung tâm theo quy định. Bởi vậy, việc chúng tôi chống đối, phản ứng gay gắt, có phát ngôn nhân cách hóa như một số thông tin trên mạng xã hội và báo đã nêu là chưa thực sự đúng bản chất sự việc. Những thông tin này đã khiến cho dư luận hiểu sai và hoài nghi về chủ trương, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án của tỉnh, cũng như phát ngôn, đề nghị của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Đại diện cho Trung tâm, tôi mong muốn các nhà báo, phóng viên, cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền của Trung ương và địa phương trước một vấn đề xảy ra cần có phản ánh trung thực, khách quan, đúng nội dung bản chất sự việc, nhất là khi trích dẫn ý kiến, phát ngôn của đại diện cơ quan tổ chức trong quá trình trao đổi.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 13 năm làm tổ trưởng tổ dân phố, ông Nguyễn Văn Gắng, tổ trưởng tổ 19 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, luôn được nhân dân kính trọng bởi tác phong lề lối làm việc khoa học hiệu quả. Quan trọng hơn, trong suốt quá trình giữ cương vị tổ trưởng tổ dân phố, ông Gắng luôn đặt lợi ích người dân lên trên, lên trước. Và điều khiến chúng tôi thêm kính trọng ông, đó là ông đã bỏ số tiền trên 900 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa của tổ mà không hề mang đến lợi ích cá nhân. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Chúng tôi đến gặp ông Nguyễn Văn Gắng đúng lúc ông cùng ông Dương Đức Thắng, bí thư chi bộ tổ dân phố 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đang quét dọn và sắp xếp lại bàn ghế tại nhà văn hóa tổ. Từ khi nhà văn hóa được xây dựng đến nay, hầu như ngày nào ông Gắng cũng ghé qua nhà văn hóa. Ông bảo, tôi coi nhà văn hóa như chính ngôi nhà của mình. Phải quét dọn thường xuyên thì nhân dân mới có được nơi sinh hoạt, văn hóa sạch sẽ và an toàn. Qua trao đổi được biết, để có được nhà văn hóa khang trang, rộng rãi và sạch đẹp như hiện nay, ông đã cùng cấp ủy chi bộ tuyên truyền vận động người dân trong tổ tích cực đóng góp kinh phí để xây dựng nhà văn hóa. Tuy nhiên sau khi mọi chủ trương đã được thông qua, nhân dân đều đồng tình ủng hộ, thì việc xây dựng nhà văn hóa lại gặp trắc trở khi một số người dân không đồng ý khoản đóng góp 2,5 triệu đồng một người. Thậm chí có một số người dân, trong đó có đảng viên, nhất quyết phản đối và không ủng hộ kinh phí để xây dựng nhà văn hóa. Sau nhiều lần họp bàn, chỉ có một số hộ dân đóng góp kinh phí được trên 100 triệu đồng. Do nguồn kinh phí khó khăn, ông Gắng đã quyết định ứng trước số tiền trên 900 triệu đồng mà gia đình ông vừa được đền bù từ dự án khu dân cư số 9 và số 10 trên địa bàn để xây dựng nhà văn hóa, với mong muốn giúp người dân trong tổ thoát khỏi cảnh đi sinh hoạt nhờ tại các tổ lân cận. Ông Gắng chia sẻ thêm.
Tôi nghĩ bà con nhân dân trong tổ là khó khăn, không có chỗ sinh hoạt, họp hành, rồi là văn hóa văn nghệ phổ biến chủ trương chính sách. Khi mà được cắm đất rồi thì chúng tôi cũng khao khát làm. Mà đến lúc mà làm ấy thì không có một đồng tiền, mà làm kéo dài ấy thì chúng tôi cũng không có khả năng học tập theo gương của bác, và tất cả làm việc thì có lợi cho nhân dân thì chúng tôi làm. Thì về bàn với vợ con gia đình là nhất trí và quyết tâm cao giúp đỡ tôi cố gắng làm cho nó hoàn thiện.
Dù cuộc sống của gia đình ông còn gặp nhiều khó khăn, hiện thu nhập chủ yếu trông vào cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhưng khi nghe ông giải thích mong muốn và lòng quyết tâm của mình về dự định xây dựng nhà văn hóa tổ, vợ ông là bà Trần Thị Thành đã đồng tình ủng hộ và luôn động viên ông cố gắng hoàn thành mong muốn đó. Bà Thành chia sẻ.
Chồng tôi quyết định bỏ tiền ra để xây nhà văn hóa, thì tôi cũng nhất trí một tỷ đấy thì là ông cứ bỏ ra. Tôi chả băn khoăn lo lắng gì cả. Tôi bảo là bây giờ thì là coi như là mình cứ bỏ tiền ra, xong rồi là dân trả đến lúc nào lấy hết thì lấy. Tôi chả suy nghĩ gì hết. Có tí nào thì bỏ ra tí đấy.
Nhờ lòng quyết tâm, ông Gắng cùng một số đảng viên trong cấp ủy chi bộ tổ dân phố 19 tích cực thực hiện công tác chuẩn bị thi công công trình nhà văn hóa. Sau gần 6 tháng thi công, nhà văn hóa của tổ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên tổng diện tích 650m², trong đó diện tích nhà văn hóa 250m², còn lại là khuôn viên và các công trình phụ trợ. Tổng kinh phí thực hiện công trình trên 1 tỷ đồng. Trao đổi thêm với ông Dương Đức Thắng, bí thư chi bộ tổ dân phố 19 được biết, trong những năm qua, gần 300 hộ dân của tổ dân phố 19 không có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nên từ ngày có nhà văn hóa, người dân trong tổ dân phố rất vui mừng và phấn khởi. Có được niềm vui đó, phần lớn là nhờ sự quyết tâm của mọi người dân trong tổ, và hơn hết, đó là tinh thần trách nhiệm của người tổ trưởng dân phố Nguyễn Văn Gắng. Ông Dương Đức Thắng, bí thư chi bộ tổ dân phố 19 cho biết thêm.
Đồng chí Gắng thì là một phó bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, tiền phòng gương mẫu, lúc khó khăn vận động gia đình ủng hộ cái chủ trương này, không tính toán gì thiệt hơn cả, miễn là bà con nhân dân có cái nhà văn hóa. Thì riêng cá nhân đồng chí Gắng thì coi cái công trình nhà văn hóa rồi là mọi việc của tổ dân phố như việc của nhà mình.
Một người dân trong tổ chia sẻ.
Ông Gắng là một người tổ trưởng rất là có tinh thần trách nhiệm đối với bà con ở trong tổ dân phố số 19. Và ông luôn luôn là gương mẫu, đi đầu trong các cái phong trào của tổ dân phố, đặc biệt là cái đợt mà vận động tuyên truyền bà con xây dựng nhà văn hóa thì là ông luôn luôn là đến từng gia đình để vận động các gia đình, huy động các gia đình kinh phí để xây dựng nhà văn hóa. Thế còn một số gia đình thì còn khó khăn, chưa đóng góp được đầy đủ thì ông sẵn sàng ứng tiền của gia đình mình ra cho tổ dân phố mượn.
Trước niềm vui của người dân trong tổ, ông Gắng càng cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn nữa để đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân. Với ông, việc bỏ trước kinh phí để xây dựng nhà văn hóa là một việc làm cần và nên làm. Bởi trong suy nghĩ của mình, ông Gắng luôn cho rằng đã là đảng viên, là cán bộ tổ dân phố thì phải luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động. Cái gì có lợi cho nhân dân thì nên làm. Trước khi chia tay ông Gắng, chúng tôi có hỏi, nếu người dân không nộp số tiền 2,5 triệu đồng xây nhà văn hóa để trả lại tiền cho ông, thì ông sẽ làm như thế nào? Ông chỉ khiêm tốn, cười bảo, tôi không màng đến việc đó, bao giờ có tiền thì người dân nộp, có thể 3 đến 5 năm cũng được, chứ tôi không bao giờ đòi họ, bởi cuộc sống của người dân trong tổ hiện còn khó khăn lắm. Thế mới thấy, khi người cán bộ gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào hoạt động, thì người dân luôn được hưởng nhiều lợi ích. Và việc làm của ông Gắng là việc làm khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng, đáng học tập và noi theo. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafong, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. 02083 645.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.